Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa thầy, từ cái hồi chùa Liên Trì của thầy bị đập từ năm 2016 đến nay, cuộc sống của thầy như thế nào thưa thầy?
Dạ thưa, thì cũng cảm ơn cô. Thì từ ngày mà họ biết chùa Liên Trì có những hoạt động mà không theo đường hướng của đảng đó, thì họ nhân cái việc giải tỏa để lấy đất để xây dựng đó, thì họ mới cưỡng chế giải tỏa luôn, họ dẹp cái chùa Liên Trì luôn. Và đồng thời sau đó, không phải riêng chùa Liên Trì, chúng tôi là còn có những chùa ở trong tăng đoàn Giáo hội Thống Nhất như là chùa An Cư ở Đà Nẵng, rồi chùa Sơn Linh ở Kon Tum, thì họ cũng ủi bằng luôn, chẳng có đền bồi thỏa đáng. Thì không riêng gì Phật giáo đâu, hãy nói rằng như dòng Thiên An ở Huế, họ cũng đàn áp, họ cũng chiếm đoạt. Rồi thì bên Cao Đài thì Thánh Thất Tuy An ở Phú Yên cũng bị họ cưỡng chế. Rồi thì cơ sở tài sản của Phật giáo Hòa Hảo cũng bị đàn áp, bị chiếm đoạt, bị lấy hết, thành ra rất là đau khổ. Nói chung là cái tình hình tôn giáo vậy. Còn riêng về bản thân tôi thì sau khi lấy chùa rồi thì chúng tôi chỉ sống nhờ chỗ này chỗ khác. Thì quý thầy đó thì bây giờ hiện tại cũng người này sống chỗ này, người kia sống chỗ kia, cũng chỉ tạm qua ngày vậy thôi. Đó thì cũng cố gắng thôi cô. Trước cái tình hình chung của đất nước, chúng ta cũng phải nói rằng nhiều cái vấn đề oan thiên khác nữa. Bà con ở Thu Thiêm, dân oan ở Thu Thiêm, rồi dân oan miền Bắc, rồi thì hoàng đây vườn rau Lộc Hưng. Đó thì bao nhiêu là cái đau khổ, thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý đài đã quan tâm cho cái trường hợp của chùa Liên Trì. Thì chúng tôi nguyện rằng còn sống được ngày nào trong cái hoàn cảnh tuy rằng khó khăn, không có chỗ ở, không có cơ sở làm việc, thì chúng tôi cũng cố gắng để cầu nguyện và mong rằng tất cả quý bà con cầu nguyện giùm cho chúng tôi với. Dạ Di Đà Phật.
Dạ thưa, lúc mà chùa Liên Trì bị giải tỏa, bị đập phá thì ở trong chùa vẫn còn hơn 400 linh cốt, sau đó là đã bị nhà cầm quyền cho xe xúc đem về để cái kho bên Cát Lái, cũng như tượng Phật, kinh sách đồ này nọ đều đem về đó hết. Những cái thứ đó bây giờ nó như thế nào thưa thầy?
Dạ thưa, thì bây giờ không phải 400 đâu, còn cả ngàn lận á, cả ngàn cái linh cốt á. Thì là họ đem về, họ để được cái nhà kho ở Cát Lái đó, ở cái vùng heo lánh để họ cô lập ở đó. Sau này thì bà con họ cũng đề nghị thấy tội nghiệp quá, không có hương khói. Thì cho nên là tôi mới nói thôi, quý bà con có thể ai mà có điều kiện thì đem về. Hoặc lúc đầu chúng tôi đề nghị nhà nước nên mở cửa để cho người ta vào ta đốt nhang. Thì lúc đầu họ không cho, nhưng mà về sau này họ cũng có cho vài người vô đốt nhang. Thì sau lần hồi á thì cũng hàng ngày cũng đâu có cúng kính tụng kinh gì đâu, đâu có chư tăng đâu. Thì thành thử cho nên rằng bà con người ta mới rằng đem cốt nó về nhà để mà thờ cúng báo hiếu. Thành ra chúng tôi cũng đồng ý, và hiện tại thì bây giờ cũng còn 400-500 lận á, chứ còn trước đây thì cũng cả ngàn đó thưa cô. Thì cũng rất là tội nghiệp. Và các cái tượng Phật, kinh sách, rồi tài sản, rồi pháp khí, rồi của chùa thì họ cũng niêm phong, rồi họ khóa, rồi họ để trong mấy cái dãy nhà tôn đó. Xin thưa thì từ đó giờ tôi chưa có đến đó lần nào hết đó. Tại vì cái ngày cưỡng chế rồi tôi bệnh rồi đưa vô bệnh viện. Rồi sau đó thì quý thầy cho tôi về, tôi sống nhờ ở đây. Chỉ thấy tôi một cái hình ảnh cái nhà tôn vậy thôi. Rồi quý bà con Phật tử họ xuống đó họ cúng, họ thăm, cho biết như vậy. Và ở cái vùng hẻo lánh, họ cô lập ở đó để nhằm họ quán thúc mình đó. Thành thưa cho nên quý thầy không có nhận đó thưa cô.
Dạ thưa thầy, cái ngày chùa bị đập đó thì là thầy bị xỉu, sau đó họ đưa thầy vào bệnh viện, rồi họ canh gác thầy trong đó, là họ cắt sóng, là không ai liên lạc được với thầy hết. Rồi đến khi mà vài ngày ở trong bệnh viện, cái ngày đầu tiên mà thầy được ra khỏi bệnh viện, thầy trở lại chùa cũ, nó chỉ còn là một cái đống, một cái sang bằng phẳng hết, không còn gì hết, chỉ còn vài con chim bồ câu ngơ ngác trên dây điện. Thì cái hình ảnh đó là một hình ảnh gây xúc động rất là lớn. Cái cảm giác của thầy khi nhìn lại những hình ảnh đó, thầy thấy như thế nào thưa thầy?
Dạ thưa, thì cũng đau buồn lắm chứ. Bởi vì sau khi họ cưỡng chế chúng tôi thì quý thầy kia họ đem họ xuống ở dưới đó, họ cắt lái họ giữ. Thì quý thầy cũng bỏ đó về. Còn tôi thì bị xỉu mệt rồi. Thì họ mới chở đến bệnh viện. Thì họ cô lập ở trong bệnh viện như vậy là khoảng cách tuần nghe. Nhưng mà sau đó một số anh em họ vẫn kiếm cách họ vào họ thăm được. Rồi sau đó khoảng mười bữa thì quý thầy nói bây giờ thầy cứ nằm đây hoài. Thì trong bữa tối đó thì tôi với quý thầy mới rời khỏi bệnh viện về quý thầy ở chùa Giác Kho, ở tạm ở đó. Thì khi về ở chùa Giác Kho thì vài ba ngày thì chúng tôi cũng nhớ chùa. Cho nên là và cũng để ghé thăm giáo xứ Thủ Thiêm đó, có cái vị linh mục Nghiêm đó thì cũng rất là thân thiết với chùa, thì chúng tôi ghé đó thăm, rồi sau đó thì đến lại cái mảnh đất của chùa Liên Trì để đốt cái nhang để tưởng niệm các cái vong linh cũng như cái nơi đó. Thì khi mà chúng tôi đốt nhang ngồi cầu nguyện tưởng niệm như vậy thì nó cũng có một cái là sự thực ra nó còn cái hình ảnh đó là cũng may là do vị linh mục Lập ở bên dưới nhà thờ hay dưới bên dòng Chúa Cứu Thế nghe tin tôi về nó thăm, thì tôi đã đến nó thăm trước rồi, thì ngồi cầu nguyện như vậy á, tôi với một vị thầy nữa thì ở nhà thờ lại cứ đến ta để chụp cái hình. Thì lúc đó là vô tình cũng chụp được mấy cái hình và đưa lên bản tin, thành ra rồi chứ còn hoàn toàn là tôi với thầy Đầm Tấn á, thì đến nó cầu nguyện thôi chứ cũng không có gì. Nhưng mà rồi cái hình ảnh đó thì nhờ vậy đó, cũng phải nói rằng nhờ cái hình ảnh đó cho nên bà con mới biết đến, thì chúng tôi phải nói rằng xin thưa vậy đó.
Dạ, cái người mà ra lệnh bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh lúc đó là Đinh La Thăng, cái người mà chịu trách nhiệm cao nhất về cái việc giải tỏa chùa, thì chẳng bao lâu sau đó thì ông đã bị bắt và bị kết án. Thì thầy có thấy cái sự liên hệ gì giữa cái việc làm của ông đó với chùa Liên Trì? Thầy nhận định về cái điều đó như thế nào thưa thầy?
Dạ thưa, theo tôi á, thì là cái chuyện ra lệnh này cũng không hẳn mà cái chỉ riêng về cái bí thư thành ủy ở Sài Gòn đâu, mà nó có thế từ trung ương á, họ cũng biết là họ muốn kiệt tôi lâu rồi. Thì thông qua cái thành ủy và thành ủy người ta chỉ đạo cho cái chủ tịch quận 2 đó địa phương đó, để mà triệt phá hạ tôi. Thì cái dư luận rằng bây giờ ông bí thư thành phố đó, ông rồi với lại cái ông chủ tịch quận 2 bây giờ cũng bị ở tù hết rồi, bị bắt. Thì có nhiều người cho rằng là mấy vị đó
dạ thưa hai ông bí thư thành phố là Đinh La Thăng bị ở tù rồi, là chủ tịch quận 2 cũng ở tù luôn.
Dạ vâng, ông Tâm đó, hồi Tâm gì đó, chủ tịch quận 2 sau đó cũng bị tù rồi. Và kéo theo cũng có nhiều người khác, mình không biết, như vậy đó thưa cô.
Dạ thưa thầy, như vậy là họ đang lãnh quả báo cho cái việc làm bất thiện của họ.
Dạ, đối với Phật giáo thì quan niệm chúng tôi thì trước cái sự vô minh, cái sai lầm của một cái người nào đó phải chịu những cái quả báo hoặc là cái nhân quả của nó. Nhưng mà nếu mong rằng những cái quả báo đó có thể cảnh tỉnh cho những người sau, người khác để mà thấy như vậy, để mà tránh, thì mà mong rằng cái điều đó nó cảnh tỉnh mọi người, có thể rằng là nó sẽ đỡ khổ, đem đến cái khổ đau cho đồng bào quê hương Việt Nam, ngay cả bộ chính trị và ngay cả những cái viên chức lãnh đạo chính phủ cao cấp. Thì tôi nghĩ rằng là, nhưng mà đôi khi vì cái quyền lợi thì họ quên đi, hoặc là họ bị mờ đi, và với lại cái vấn đề phần họ bị thiếu cái vấn đề lương tâm, cái trách nhiệm, thành tự cho nên họ vẫn cứ hành xử như vậy đó. Thì ở đây thì chúng ta chỉ xin cầu nguyện cho cái sự thức tỉnh của chế độ đối với toàn dân Việt Nam đó thưa cô.
Dạ vâng. Dạ thưa thầy, trước đây thầy cũng đã bị bắt ở tù gần chục năm đúng không thưa thầy?
Dạ thưa, tôi bị bắt 3 lần.
Dạ.
Lần đầu là khoảng 10 năm.
Trời ơi.
Dạ vâng, ngay từ 77 đó.
Dạ.
Tức là cuối năm 77 là chúng tôi đã tổ chức tuyệt thực cầu nguyện cho những anh em dân chủ và quý vị chức sắc tôn giáo của Phật giáo Thống Nhất bị bắt vào tù đó.
Dạ.
Thì tôi tổ chức tại chùa Ông Quang, thì sau đó thì tôi bị bao vây chùa Liên Trì và bắt coi như họ giam giữ gần 10 năm mà không có xét xử gì hết.
Dạ.
Thì cái thời gian đó không ai biết hết cô.
Dạ.
Tôi có gửi cái kiến nghị lên cho ông Phạm Văn Đồng.
Dạ.
Đề nghị về vấn đề, nhưng mà rồi thì cái thời gian đó báo chí truyền thông cũng ai biết, thì suốt trong 10 năm đó rất là khổ cực đó cô, nhưng mà cũng không thể nào mà kể hết ở đây. Rồi tiếp sau đó thì đến năm 87 thì có cái sự thay đổi gì đó, cho nên tự nhiên là rồi cái kêu tôi ra trả tự do. Thì đến năm 92 thì Hòa Thượng Thích Đông Hậu trước khi viên tịch lại để lại một cái di chúc di huấn để phục hoạt giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Chúng tôi ra đưa đám Hòa Thượng là Đông Hậu nhận cái giáo chỉ đó. Thì sau đó về chúng tôi lập cái tăng đoàn để mà bảo vệ chánh pháp, phục hoạt giáo hội Thống Nhất và đòi trả lại chùa Việt Nam Quốc Tự, trả lại trung tâm Quảng Đức, trả lại tất cả cơ sở của Phật giáo. Thì họ nhốt tôi đâu được một năm như vậy, thì hình như nhờ quốc tế can thiệp tôi lại được đình chỉ điều tra. Đó là từ năm 93. Thì là sau đó thì khi mà cái bà con đồng bào bị bão lụt ở đồng bằng sông Cửu Long á, bão lụt đó rất là nặng nề, thành nơi cho được cái sự giúp đỡ của bà con hải ngoại ủng hộ, thì tôi của đại lão Hòa Thượng Quang Độ ủy thác cho tôi làm trưởng đoàn để đi xuống miền Tây để cứu trợ bão lụt. Thì khi như vậy tổ chức chương trình cứu trợ đó thì là bị chặn bắt, đánh phá và tịch thu hết các cái tòa đoàn, và đồng thời bắt nhốt chúng tôi và đưa chúng tôi ra tòa và kết án tôi 5 năm. Hòa thượng Quảng Độ 5 năm, và trong đó cũng có mấy vị khác, người 4 năm, người 3 năm, người 2 năm. À, thì như vậy là chúng tôi ở 3 lần, tổng cộng khoảng 15, 16 năm gì đó. Thì đó cũng xin thưa như vậy đó.
Bây giờ thì thầy nói là thầy đang ở tạm ở chùa Giác Hoa, thì với một cái lý lịch như vậy, với một cái lịch sử như vậy và với những hoạt động gần đây của thầy, thì có gây ra một cái sự cản trở nào cho cái việc tu tập của thầy ở chùa Giác Hoa cũng như là các tu sĩ khác ở chùa Giác Hoa không thưa thầy?
Dạ thưa có chứ, dạ cũng khó khăn lắm. Do Hòa Thượng trụ trì trước đây là Hòa Thượng Viên Định đó, thì thấy cái tình cảnh của tôi như vậy thì mới rước về, đồng ý để ở tạm chùa Giác Hoa. Nghĩ rằng ở tạm một lúc thôi rồi cũng sẽ, nhưng mà sự thật rồi, bây giờ cũng không còn chỗ nào ở nữa. Nhưng mà khi chúng tôi ở tạm đây thì họ bằng cách công an lúc đầu họ cũng canh gác suốt ngày. Rồi sau này thì họ đặt camera để giám sát thường xuyên 24/24. Đi đâu họ cũng theo dõi. Coi như họ vẫn cứ tiếp tục là quản thúc đó cô. Quản thúc tôi chứ không phải là nó tự do gì đâu. Rồi cái điều này thì còn cái chư tăng ở đây thì họ chỉ sống thuần để tu học thôi, chứ không có để ý gì vấn đề thời cuộc. Thì đôi khi công an họ ra vô họ hỏi rồi đó, thì quý thầy ở đây họ cũng ngại. Họ cũng ngại lắm. Ngoại trừ là Hòa Thượng trụ trì hay là một vài vị họ có tinh thần. Cho anh em khác thì đa phần cũng là đệ tử của chùa này, đệ tử chùa kia. Mà đa phần các cái chùa khác thì cũng là đều quốc danh hết rồi. Cho nên những cái đệ tử, những cái học tăng này đó thì họ không có, tuy rằng mình lớn tuổi rồi cũng là ấy, cho nên họ không nói, chứ trong lòng họ cũng sợ, họ cũng né tránh. Và cũng không có mấy người ủng hộ thật tình. Chỉ ở đây rồi ngày ba bữa cơm, nghĩa vâng, phụ cho nên rất là khó khăn trong cái việc làm việc, sinh hoạt Phật sự cũng như là các cái việc khác nữa. Thì nhưng mà bây giờ mình kẹt quá rồi thì bây giờ phải ở vậy, chứ bây giờ ra đường ở hay sao?
Dạ thưa, cảm ơn thầy Thích Không Tánh rất nhiều cho những chia sẻ của thầy trong ngày hôm nay, ngày quốc tế nhân quyền 2019 thưa thầy.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý đài. Mong rằng quý đài cũng có góp phần quan tâm tình hình tôn giáo nhân quyền ở Việt Nam. Xin cảm ơn rất nhiều. Và xin cảm ơn tất cả quý bà con đồng bào ở Úc, các nơi, rồi sự cầu nguyện và hỗ trợ cho Hội đồng Liên tôn Việt Nam chúng tôi, cho Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cũng như cho một tương lai toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải Việt Nam, cũng như vấn đề tự do dân chủ nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam. Và xin chân thành cảm ơn và tri ân tất cả. Nam mô A Di Đà Phật.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.